Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn kỹ thuật trồng lan hồ điệp trong nhà kính cho hoa bền đẹp lâu tàn. Tiếp đó là bài chia sẻ một vài kinh nghiệm trị bệnh ghẻ trên cây ổi giúp cây phát triển khỏe mạnh và cho trái ngon. Thưa bà con và các bạn, nhắc đến lan hồ điệp, người ta thường nghĩ ngay tới một vẻ đẹp kiêu sa quyến rũ. Từ sau khi được nhập và trồng thử nghiệm thành công ở Việt Nam, trồng lan hồ điệp đã đem lại giá trị kinh tế cao cho nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì người trồng lan cũng gặp không ít khó khăn do chưa nắm rõ được kỹ thuật chăm sóc. Bài viết sau chia sẻ một số kỹ thuật trồng lan hồ điệp trong nhà kính cho hoa bền đẹp lâu tàn. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Lan hồ điệp xuất xứ từ khu vực Đông Nam Á, Philippines và Australia. Đây là loại hoa có kích thước lớn, bền và rất đẹp. Hoa có nhiều màu sắc đa dạng và phong phú như trắng, tím, vàng, đỏ. Có hai loại lan hồ điệp là lan hồ điệp rừng và hồ điệp công nghiệp. Lan hồ điệp rừng rất hiếm, thường mọc ở độ cao 200-400 m. Qua quá trình lai tạo và nhân giống, các giống lan trên thị trường hiện nay chủ yếu là lan hồ điệp công nghiệp. Ở nước ta trước đây chủ yếu người dân trồng hoa theo lối thụ động, không điều khiển được thời gian nở của hoa nên chỉ trồng lan dựa vào thời tiết. Nhờ tiến bộ của khoa học kỹ thuật mà trồng lan trong nhà kính đã giúp người trồng có thể trồng quanh năm và điều khiển thời gian ra hoa đúng dịp. Căn cứ vào màu sắc, lan hồ điệp có màu sắc rất đa dạng và phong phú, bao gồm với các giống hoa nhiều màu như là màu đỏ, màu sọc, màu trắng, màu đốm, màu vàng. Lan hồ điệp là loại lan yêu cầu khá khắt khe về điều kiện ngoại cảnh để sinh trưởng phát triển. Trong kỹ thuật trồng lan hồ điệp, các yếu tố từ môi trường có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và sản lượng hoa, trong đó nhiệt độ là yếu tố quan trọng hàng đầu để trồng lan hồ điệp. Giai đoạn phát triển thân lá nhiệt độ thích hợp từ 28-32°C, nhiệt độ cao ở mức vừa phải giúp cây tăng khả năng quang hợp, đồng thời hạn chế sự ra hoa sớm của cây. Giai đoạn xử lý phát hoa và hoa nở nhiệt độ thích hợp là từ 17-26°C. Nếu vượt quá 26°C, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp lên quá trình phát hoa, làm giảm số lượng hoa. Ánh sáng có vai trò trong việc quang hợp giúp cây tích lũy chất dinh dưỡng. Lan hồ điệp không thích hợp với ánh sáng trực tiếp. Ở mỗi giai đoạn phát triển khác nhau, cây cần lượng ánh sáng khác nhau. Vì vậy, người trồng cần xây dựng nhà kính có tấm chắn để điều chỉnh lượng ánh sáng cho phù hợp. Nước cũng đóng vai trò rất quan trọng trong trồng lan hồ điệp. Ở mỗi mùa khác nhau, nhu cầu nước của cây cũng khác nhau. Mùa xuân và mùa đông, thời tiết mát mẻ, lượng nước tưới và số lần tưới ít hơn so với mùa hè thu. Ngoài ra, trên mỗi loại giá thể trồng lan khác nhau, lượng nước tưới cũng khác nhau. Bên cạnh đó, muốn trồng lan hồ điệp quanh năm, người trồng phải thiết kế nhà kính đáp ứng được hai tiêu chuẩn. Thứ nhất, nhà kính trồng lan phải luôn được thông thoáng để không khí trong phòng luôn được lưu thông và có hệ thống điều chỉnh nhiệt độ. Việc này có ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây, nhất là trong những ngày thời tiết khô nóng. Trong phòng có thể lắp đặt hệ thống quạt thông gió để điều chỉnh không khí. Thứ hai, nhà trồng phải được lắp đặt các tấm lưới chắn sáng để điều tiết ánh sáng gồm hai lớp lưới. Tấm chắn ngoài có tác dụng chắn sáng và làm giảm nhiệt độ, tấm chắn trong dùng để cách nhiệt và giữ ẩm hiệu quả. Lan hồ điệp có thể được trồng từ nhiều loại giá thể khác nhau như sơ dừa, rêu, than củi. Yêu cầu chung đối với giá thể trồng lan là các vật liệu phải tơi xốp, có khả năng giữ nước tốt. Trên mỗi loại giá thể khác nhau, khả năng sinh trưởng phát triển của lan cũng khác nhau, đặc biệt là chế độ tưới nước. Với những giá thể giữ nước tốt thì số lần tưới và lượng nước ít hơn so với các vật liệu giữ nước kém. Trong quá trình trồng lan hồ điệp, cây lan sẽ được chuyển chậu trồng để có môi trường phát triển tốt nhất. Yêu cầu đối với chậu trồng lan là chậu trong suốt màu trắng có tác dụng hỗ trợ cho bộ rễ quang hợp. Tùy thuộc vào kích thước cây để chọn loại chậu cho phù hợp. Cây nhỏ thì sử dụng chậu có đường kính 8,3 cm, cây trưởng thành dùng chậu có đường kính 12 cm. Hiện nay trên thị trường, nguồn lan giống được nhân giống vô tính bằng nuôi cấy mô tế bào là chủ yếu. Ưu điểm của phương pháp này là có hệ số nhân giống cao, tạo ra được số lượng lớn cây con giống nhau và giống với cây mẹ ban đầu. Để có được cây giống tốt, người trồng cần chọn mua tại các cơ sở cung cấp giống uy tín, bảo đảm chất lượng. Chọn giống lan là công việc quan trọng trong kỹ thuật trồng lan hồ điệp. Giống lan tốt sẽ cho ra hoa đẹp, bền màu, cây ít bị sâu bệnh hại. Giai đoạn sinh dưỡng là giai đoạn tiền đề trong kỹ thuật trồng lan hồ điệp trước khi cây bước vào thời kỳ kinh doanh. Thời kỳ sinh trưởng cây phát triển, thân lá thường kéo dài khoảng 24 tháng. Để phát triển thành cây lan trưởng thành ra hoa, cây con sẽ phải trải qua hai lần chuyển chậu. Thay chậu lần 1, cây giống sau khi được nhập về được đặt trong nhà kính có nhiệt độ duy trì ở 23 độ C. Sau khoảng 4 đến 6 tháng trồng, khoảng cách giữa hai lá đạt 12cm thì tiến hành thay chậu lần 1. Lúc này sử dụng chậu trồng mới có đường kính 8,3cm. Nhấc cây ra khỏi giá thể cũ, rồi dùng xơ dừa hoặc rêu quấn quanh gốc cây, sau đó đặt nhẹ nhàng cây vào chậu mới. Thay chậu lần 2, tiến hành sau trồng từ 16 đến 20 tháng. Cây phát triển đạt khoảng cách giữa hai lá là 18cm thì thay chậu lần 2 có đường kính 12cm. Thao tác kỹ thuật giống như thay ở lần 1, yêu cầu đối với nhà trồng lúc này có nhiệt độ 28 đến 32 độ C, độ ẩm 70 đến 85%. Vào mùa hè che phủ bớt ánh sáng đi 60 đến 70%, mùa đông che giảm 40 đến 50%. Bón phân cho lan, bà con sử dụng phân NPK 20-20-20, phun định kỳ 7 ngày một lần vào lúc sáng sớm hoặc chiều mát. Cây lan hồ điệp trưởng thành có đủ 4 lá trở lên mới có khả năng phân hóa mầm hoa. Đây là giai đoạn quan trọng trong kỹ thuật trồng lan hồ điệp. Xử lý đúng kỹ thuật, lan sẽ bật mầm ra hoa và ngược lại. Thời gian từ khi xử lý lạnh đến khi ra hoa là khoảng 110 đến 120 ngày. Khi thấy cây nhú hoa dùng phân NPK 6-30-30 phun 7 ngày một lần với liều lượng 2 gram 1 lít nước để hoa mập, sắc hoa đẹp hơn. Trước khi xuất bán 1 đến 2 tháng, đưa cây ra nơi thoáng mát, duy trì nhiệt độ 20 đến 25 độ C, ánh sáng yếu để cây làm quen với môi trường và giữ được sắc hoa bền đẹp. Thưa bà con và các bạn, bệnh ghẻ sẹo trái cây gây hại trên cây ổi là bệnh hại gây ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng quả ổi. Cây ổi bị bệnh ghẻ trên trái, trên lá làm cho cây bị chậm phát triển, trái rụng không ăn được. Vậy nguyên nhân nào khiến cho cây ổi bị bệnh và cách xử lý như thế nào để cây phát triển khỏe mạnh và cho trái ngon? Bà trong phần thời gian còn lại của chương trình hôm nay chia sẻ một vài phương pháp trị bệnh ghẻ trên cây ổi. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo.
Thưa bà con và các bạn, nguyên nhân gây bệnh ghẻ, sẹo, trái gây hại trên cây ổi do nấm gây ra kết hợp với rầy mềm hại lá non. Nấm thường tấn công trên các phiến lá, cuốn lá, hoa và trái non, chồi non. Các sợi nấm thường lây lan qua các giọt nước, gió và xâm nhiễm bộ phận lá non, cuốn hoa, quả non để phát triển và gây hại. Biểu hiện trên lá, bệnh thường xuất hiện đầu tiên ở mặt dưới lá trước, sau đó mới lan dần. Khi mới xuất hiện, đốm bệnh có hình tròn, màu xám xanh, viền dần rõ nét hơn và có tơ màu đen hơi xanh. Sau một thời gian thì các sợi tơ này biến mất, vết bệnh mọc nhô lên trông như những chiếc gai nhỏ. Bệnh làm cho lá bị nhỏ lại, rộp phồng lên và khô chết dọc theo bìa lá. Trên quả, vết bệnh có hình tròn, rõ nét màu xanh xám, có các sợi tơ phát triển trên đó. Giai đoạn sau, các vết bệnh chuyển màu nâu sẫm, nổi thành ghẻ để lại sẹo trên quả. Khi lớn lên, quả bị nứt. Nếu trên bề mặt quả có nhiều vết bệnh và bệnh phát triển mạnh sẽ làm cho quả bị biến dạng méo mó, chất lượng kém, thịt quả cứng, ít nước và ăn không ngon, thậm chí bị rụng sớm. Các biện pháp phòng ngừa bệnh ghẻ, sẹo, trái ổi. Công tác vệ sinh tiêu hủy mầm bệnh. Sau các vụ thu hoạch cần đốn tỉa cành tạo thông thoáng, cắt bỏ triệt cành lá bị bệnh, thu gom hết các tàn dư cây quả bị bệnh, đem tập trung và đốt hết cho tránh lây lan. Chăm sóc tăng cường sức đề kháng cho cây, dọn sạch cỏ, cành lá cây xung quanh gốc, bón bổ sung phân vi sinh, phân hữu cơ đã ủ hoại mục, khô dầu đậu tương ủ với IM kết hợp với nấm đối kháng Trichoderma. Bón phân cân đối hợp lý, bổ sung đủ yếu tố trung vi lượng giúp cây sinh trưởng khỏe mạnh, tăng sức chống chịu, hạn chế tác hại của nấm bệnh. Tưới đủ nước để cây bật lộc sinh trưởng khỏe mạnh. Dùng thuốc để phòng trừ nấm bệnh, đối với ruộng bị bệnh ít, cắt bỏ triệt để cành lá bị bệnh, thu gom đốt tiêu hủy tránh bệnh lây lan sang cây khác, phun thuốc phòng trừ nấm bệnh và rầy, rệp hại lá và quả bằng các loại thuốc trừ nấm trên. Khi có triệu chứng bệnh xuất hiện, phun ngừa bằng bộ đặc trị nấm khuẩn nano bạc đồng và nano đồng oxychlorua HNLC pha mỗi loại 30ml một bình 16 lít, phun kỹ trên và dưới mặt lá, phun ướt đẫm toàn bộ mặt tán. Sau 3 đến 4 ngày phun lại một lần nữa, bà con cũng nên chủ động phun phòng ngừa trước khi bệnh xảy ra để đảm bảo tốt nhất năng suất ổi thu hoạch. Đối với ruộng bị bệnh nặng, sau khi cắt cành vệ sinh xung quanh gốc, tiêu hủy đốt bỏ cỏ, rác, cành cây, quả bị bệnh, tiến hành phun thuốc trừ nấm mạnh có tính nội hấp hai chiều. Khi cây ra lộc non, phải thường xuyên theo dõi, nhất là sau khi trời mưa, độ ẩm không khí cao thuận lợi cho nấm bệnh, rầy rệp phát triển. Khi phát hiện phải phun thuốc trừ nấm và trừ rầy rệp, hại lộc quả non. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.